nhờ có xin phép ôn tập cùng với lớp mình những nội dung thầy giảng trong thời gian vừa qua. Buổi ôn tập hôm nay sẽ có hai phần. Phần đầu tiên thì con xin phép cùng ôn tập với lớp mình nội dung mà thầy giảng trong thời gian vừa qua, các nội dung chính mà thầy đã giảng trong lớp của mình. Và phần thứ hai sẽ là phần sơ đồ để tổng quan lại sườn bài chi tiết của giải toán trong lòng tay cho đến phần mình đã học xong rồi. Và trong buổi ôn tập hôm trước thì con đã ôn tập cùng với lớp mình đến hết phần thứ năm của lời cầu nguyện 7 phần. Và lời cầu nguyện 7 phần này nằm ở trong 6 nghi lễ chuẩn bị, 6 nghi lễ chuẩn bị của phần chuẩn bị cho một thời thiền. Thì trong 6 nghi lễ chuẩn bị này, ở phần chuẩn bị thứ năm đó chính là dâng lên một lời cầu nguyện 7 phần. Thì ở trong lời cầu nguyện 7 phần này có 7 phần nhỏ, thì phần thứ năm chính là thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân. Thì phần này hôm trước mình đã đi qua rồi, con nhắc lại để gợi nhớ lại phần ôn tập. Hôm nay phần ôn tập mình sẽ bắt đầu ở phần thứ sáu của lời cầu nguyện 7 phần. Phần thứ sáu đó là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn. Và thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn có nghĩa là thỉnh ruộng phước trụ lại thế gian bền vững, để làm các thiện hạnh mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Tất cả mọi chúng sinh ở trong đó có mình, là để ruộng phước vẫn còn thể hiện và vẫn còn thể hiện những công hạnh mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Đó là ý nghĩa của thành phần thứ sáu là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn. Và sang phần thứ bảy đó là hồi hướng. Thì hồi hướng ở đây với cái chức năng đó là để giữ gìn công đức không bị mất thì trong lúc mà mình thực hiện các cái công đức đó, nếu mà mình không hồi hướng thì về sau trong tương lai sẽ có những lúc nóng giận. Thì ở trong kinh điển Phật thường hay dạy rằng nóng giận sẽ như là một ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả những công đức lành của mình. Có nghĩa là nếu mà mình thực hiện các công đức tốt và lớn bao nhiêu, nếu như mà trong một giây phút nóng giận thì cái cơn nóng giận đó nó phá hủy hết tất cả mọi cái an lạc, thì cũng như nó sẽ phá hủy hết tất cả mọi công đức, khiến cho cái công đức đó nó không thể nào mà nó trổ ra những cái quả tốt đẹp được. Cho nên cái công đức mình đã tạo mình sẽ giữ gìn để những công đức đó không bị cái lửa nóng giận phá hủy, giữ gìn bằng cách là mình hồi hướng. Thì ở đây mình có thể hồi hướng với ba việc lớn. Thứ nhất đó là mình hồi hướng, mình mong là cái công đức đó, những cái thiện hạnh của mình đã làm được, có công đức đó, thì công đức đó mình sẽ mong dùng công đức đó để giúp cho lời Phật dạy luôn còn mãi ở thế gian, làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Việc lớn thứ hai mình có thể hồi hướng đó là bản thân mình được gặp đúng thầy ở trong tất cả những đời, từ đời này đến tất cả những đời sau, lúc nào mình cũng có điều kiện tốt đẹp được gặp đúng thầy, đúng chánh pháp. Và cái việc lớn thứ ba đó là tất cả đều có trí tuệ phát triển đến khi thành Phật. Và tất cả ở đây nghĩa là tất cả mọi chúng sinh, mình hồi hướng rằng cho tất cả mọi chúng sinh đều phát triển được trí tuệ đúng đắn và sẽ nhanh chóng thành Phật, hết tất cả mọi khổ đau và hết tất cả mọi phiền não. Đó là ba việc lớn mà mình có thể hồi hướng. Ba việc này được nhắc đến trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Thì xong đến phần thứ bảy là hồi hướng xong, thì mình đã xong xong 7 phần trong lời cầu nguyện 7 phần ạ. Thì hết 7 phần này hết 7 phần này thì mình có thể cầu nguyện thêm một số việc nữa được đề cập đến ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Và trong các buổi học thầy cũng đề cập đến các phần cầu nguyện này, có nghĩa là khi mình nghĩ vẫn còn ruộng phước ở phía trước mặt của mình thì mình cầu nguyện thêm ba việc lớn. Đó là thứ nhất là chấm dứt mọi tà kiến, là mình mong rằng tất cả mọi cái quan điểm sai lầm, tất cả mọi những điều mình hiểu lệch lạc không đúng sẽ được chấm dứt, và thay vào đó đó là phát sinh chánh kiến, tất cả mọi quan điểm đúng, tất cả mọi cái trí tuệ chính xác sẽ được phát sinh trong tâm thức của mình. Kế nữa đó là để mà chấm dứt mọi tà kiến và để phát sinh chánh kiến thì mình cần phải tiêu diệt hết mọi chướng ngại. Cái chướng ngại nó khiến cho mình bị hiểu biết sai lầm và lệch lạc, và cái chướng ngại nó khiến cho mình không có phát sinh được trí tuệ đúng đắn. Cho nên mình cầu nguyện nhờ sự gia trì của ruộng phước của Tam Bảo, cho nên mình sẽ tiêu sạch hết tất cả mọi chướng ngại, nhờ đó mà chấm dứt các cái quan điểm sai lầm, và phát sinh tất cả mọi cái cách nhìn đúng đắn. Đó là cầu nguyện thêm ba việc. Thì tất cả mọi chướng ngại ở đây có ba loại chướng ngại, thì theo như sách giải thoát trong lòng tay có liệt kê. Thứ nhất đó là mình có chướng ngại bên ngoài, đó là các cái tác động từ bên ngoài nó cản trở mình thực hành những cái điều kiện không thuận lợi, hoặc là những cái hoàn cảnh không phù hợp khiến mình không thể thực hành đúng Phật pháp được. Thì đó là các cái điều kiện chướng ngại bên ngoài. Thứ hai đó là các cái điều kiện chướng ngại bên trong, đó là bệnh tật của bản thân. Bệnh tật của bản thân cản trở mình thực hành, khiến cho mình không thể nào duy trì pháp thực hành của mình. Đó là bệnh tật, đó là chướng ngại bên trong. Chướng ngại bí mật, đó chính là sự lười biếng của mình. Sự lười biếng khiến cho mình cản trở mình không có thực hành được. Đó là ba loại chướng ngại chính yếu khiến mình không thể nào thực hành Phật pháp và khiến không thể nào phát sinh được trí tuệ đúng đắn. Cho nên mình cũng cầu nguyện để tiêu sạch hết tất cả mọi chướng ngại, nó thuộc vào ba loại chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật này. Thì đó là phần cầu nguyện thêm ở trong lời cầu nguyện bảy phần. Và sang bước thứ sáu đó là hòa tan ruộng phước. Thì trước cái bước ở trong bước thứ sáu này thì mình sẽ có một số lời thỉnh cầu đặc biệt. Mình có thể đọc thêm ở trong sách giải thoát trong lòng tay có đưa ra rất là nhiều lời thỉnh cầu đặc biệt. Thỉnh cầu đặc biệt ở đây có thể có nghĩa là mình cầu mong ruộng phước mang sức gia trì cho mình và để mình luôn giữ được chánh pháp ở trong tâm mình, và mình gợi nhớ đến công ơn của Phật, của các vị tổ sư trong dòng truyền thừa, đã nhờ các vị tổ sư vẫn còn giữ gìn và lưu truyền chánh pháp đến tới bây giờ. Bên cạnh đó là giảng nói thêm rất là nhiều ý nghĩa sâu rộng khiến mình có thể hiểu sâu sắc và chi tiết hơn về giáo pháp. Thì sẽ có những cái bài đọc tụng kể tên từng vị Phật và tổ sư ở trong dòng truyền thừa từ Phật Thích Ca xuống cho đến lúc mà mình nhận được chánh giáo pháp. Thì để gợi nhớ đến công ơn của các vị tiền bối đã lưu truyền lại giáo pháp cho đến đời nay. Thì mục đích của việc đó là để bày tỏ lòng biết ơn và để nhận thêm sự gia trì từ ruộng phước. Và thì sau khi mình cầu nguyện như thế thì đến phần thiền về hòa tan ruộng phước. Hòa tan ruộng phước như ở trên lớp thì vẫn thường hay hướng dẫn, đó là để sự gia trì của ruộng phước vẫn còn ở mãi ở trong tâm thức của mình và ở trên cơ thể của mình. Thì cách hòa tan ở trong sách cũng ở trong sách giải thoát trong lòng tay cũng có hướng dẫn ba cách hòa tan. Thì ở trên cái màn hình chiếu này thì con liệt kê ba cách ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Cách thứ nhất đó là sách hướng dẫn mình nghĩ rằng toàn bộ ruộng phước tan thành ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng và tan vào điểm giữa hai chân mày của mình. Có nghĩa là cả một ruộng phước ở phía trước mặt bây giờ sẽ tan thành ánh sáng màu trắng và màu vàng. Thì mình nghĩ ánh sáng trắng vàng này nó chính là một dòng cam lồ ánh sáng. Thì dòng cam lồ ánh sáng này sẽ phóng và đi vào trong cơ thể của mình và tan vào trong ở điểm giữa hai chân mày, nghĩa là cả luồng ánh sáng sẽ chiếu vào trong ở điểm giữa hai chân mày và tan hết vào trong khắp cơ thể của mình, và tất cả mọi gia trì, mọi trí tuệ từ ruộng phước sẽ tan hết vào trong cơ thể của mình qua cái điểm giữa hai chân mày. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là toàn bộ ruộng phước tan vào tánh không, có nghĩa là tan vào tánh không và mình cũng tan vào tánh không, và mình với lại ruộng phước sẽ cùng bản chất là đều là tánh không. Thì lúc đó mình ở một cái trạng thái cùng bản chất với ruộng phước, cho nên tất cả mọi giá trị của ruộng phước đều cũng sẽ được giữ lại trong tâm thức và lại trong cơ thể của mình. Đó là cách thứ hai. Nếu mà cách này mình bị khó thực hành thì mình có mình không dùng cách này để thực hành cũng được. Cách thứ ba đó là toàn bộ ruộng phước tan vào vị thầy ở trung tâm, có nghĩa là mình nghĩ rằng vị thầy ở trung tâm chính là ngài tổ Tsongkhapa ở giữa trung tâm của ruộng phước. Thì mình nghĩ là sau lưng của ngài thì đám mây sau lưng có năm hàng dọc thì sẽ tan hết vào trong vị tổ, và đám mây ở phía trước mặt có 11 tầng mây thì cũng tan vào trong vị tổ, và đám mây ở bên trái với bên phải thì cũng tan hết vào trong vị tổ, và sau đó vị tổ sẽ tiến đến mình và tan hết vào trong mình cùng một lúc. Thì đó là cách mà tan toàn bộ ruộng phước bằng cái cách thứ ba này. Thì bên cạnh ba cách này thì ở trên lớp thầy cũng có hướng dẫn một cái cách nữa, đó là mình nghĩ ở phía ruộng phước ở phía trước mặt của mình có một bản sao, một bản copy, một bản sao phóng ra và cái bản sao đó sẽ tan hết vào trong người của mình, thì lúc đó mình nhận được tất cả mọi giá trị và mọi trí tuệ từ Trung Phước sẽ vẫn còn giữ được mãi mãi ở trong tâm thức, ở trong cơ thể của mình. Đó là một cách khá là đơn giản và dễ thực hành mà thầy có hướng dẫn ở trên lớp. Ngoài ba cách được hướng dẫn ở trong sách giải pháp vòng tay, thì ở trên màn hình chiếu thì con liệt kê ra ba cách ở trong sách giải pháp vòng tay, và lớp mình có thể lựa chọn hoặc là thực hành theo cách này hoặc là thực hành theo cách mà thầy hướng dẫn ở trên lớp. Và đây là bước 6, hòa tan ruộng phước. Thì xong bước 6 hòa tan ruộng phước là mình xong phần các cái nghi lễ chuẩn bị, thì mình ra một phần lớn, một phần chính trong sách giải pháp trong lòng tay hướng dẫn, đó là nền tảng của đạo lộ. Thì nền tảng của đạo lộ đó chính là nương tựa vào một vị thầy. Thì theo cách dùng từ ngữ ở trong sách hướng dẫn đó là tận tụy với một vị thầy. Có nghĩa là mình cần phải phát tâm nương tựa vào một vị thầy thông qua ý nghĩ và thông qua việc làm. Đầu tiên, để mà nương tựa vào một vị thầy, để mà tận tụy với một vị thầy, thì mình cần phải xác định một cái mối quan hệ thầy trò. Thì cái mối quan hệ thầy trò đó được xem là nền tảng của đạo lộ. Tại vì vị thầy chính là đại diện của Tam Bảo. Ví dụ mình ở nếu mà ở thời mình giả sử mình nghĩ rằng ở thời mình được sinh ra có Phật Thích Ca, thì mình sẽ nhận được giáo lý trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca dạy cho mình. Ở thời mình sinh ra nếu không có Đức Phật Thích Ca, thì vị thầy nào bày tỏ chia sẻ tất cả giáo pháp khiến cho mình có thể hiểu đúng về giáo pháp, thì vị thầy đó xem như là đại diện của Đức Phật Thích Ca hướng dẫn giáo pháp cho mình. Thì thời xưa Đức Phật Thích Ca đã giảng bao nhiêu giáo pháp cho các đệ tử, thì ở thời bây giờ vị thầy đại diện đó cũng thay mặt cho Đức Phật cũng giảng nói khiến cho mình hiểu rõ tất cả bấy nhiêu giáo pháp, không sót một điều gì. Cho nên được xem là vị thầy được xem là một cái hình tượng tượng trưng đại diện cho Tam Bảo đối với mình. Mình được tiếp cận hiểu biết về Tam Bảo cũng nhờ thầy bày tỏ chỉ bày cho mình, khiến cho mình hiểu. Sau đó thầy cũng truyền giới quy y khiến cho mình có thể phát sinh được tâm quy y nương tựa vào Tam Bảo đúng nghĩa để mà thực hành đạo Phật. Cho nên đó chính là ý nghĩa của nền tảng đạo lộ, tại vì mình có thể tiếp cận được với Tam Bảo và có thể tiếp cận được với các cái pháp thực hành đúng đắn của lời Phật dạy, cũng cần phải thông qua một vị thầy như thế. Thầy đã giảng dạy hiểu cho mình hiểu đúng với Phật pháp và sau đó truyền giới quy y và truyền các pháp thực hành cho mình thực hành, thì đó chính là ý nghĩa của chuyện nương tựa vào vị thầy là nền tảng của đạo lộ. Đó là ý nghĩa giống như vậy. Thì để có một vị thầy và nương tựa, thì đầu tiên mình cần phải xác lập một mối quan hệ thầy trò. Để xác lập một mối quan hệ thầy trò thì học trò cần phải có những phẩm tính đúng nghĩa, và vị thầy cũng cần phải có những phẩm tính đúng nghĩa. Thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay nêu ra 5 phẩm tính của học trò và 10 phẩm tính của vị thầy. Thì 5 phẩm tính của học trò thì con đang trình chiếu ở trên màn hình. Thì đầu tiên đó là có tính thật thà, trung lập và không bè phái. Có nghĩa là mình đến với thầy, mục tiêu chính là để mong cầu học hỏi về giáo pháp. Mình không phải là để cái bè cái phái, mình không phải là để nhóm này nhóm kia để mong cầu các công việc thế gian. Mình mong nhờ vào và nương tựa vào vị thầy thì sẽ học được giáo pháp để đẩy lui các cái phiền não trong tâm của mình. Cho nên cái điều quan trọng nhất là học trò có tính thật thà, trung lập, không bè phái. Thứ hai đó là có tính có trí tuệ phân tích hợp lý đúng đắn. Có trí tuệ phân tích hợp lý đúng đắn đó là mình cần phải biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào mình cần làm và việc nào mình không nên làm. Và ở trong những trường hợp cần thiết, mình cần phải nhận ra được lỗi lầm của mình. Tại vì mục tiêu chính cũng chỉ là nương tựa vào thầy, học hỏi giáo pháp để đẩy lùi các phiền não của mình. Cho nên mình cần phải biết những trường hợp nào mình đúng là mình sai. Nếu có sai thì cần phải khắc phục, áp dụng các cái biện pháp đối trị để mà tiêu trừ các cái phiền não và các cái và để tích cực sửa đổi các cái lỗi sai. Cho nên cần phải có trí tuệ phân tích hợp lý đúng đắn. Thứ ba đó là có lòng mong muốn học Phật pháp. Thì đây chính là một cái tiêu chí, một cái phẩm tính cực kỳ quan trọng. Mình đến gặp thầy cũng giống như hôm trước ở trên lớp thầy cũng có nói cái mối liên hệ giữa thầy và trò chỉ là mối liên hệ học pháp. Và ngoài cái chuyện đó thì các cái mối quan hệ cá nhân hay các mối quan hệ thế gian thì không có thiết lập ở trong cái mối liên hệ thầy trò. Cho nên lòng cầu pháp, tâm cầu pháp, lòng mong muốn học Phật pháp đó chính là Cái tâm mong cầu quan trọng nhất mà đối với một người học trò cần nên có, thì mình ở một người thầy mình chỉ nên mong cầu Phật pháp để hy vọng rằng cái Phật pháp đó khi mình áp dụng thực hành thì mình có thể thực hành đúng và có đủ các tất cả mọi hiệu quả đẩy lùi phiền não trong tâm của mình. Thì đó chính là điều mong cầu chính đáng mà mình cần mong cầu ở vị thầy. Ngoài cái mong cầu đó ra thì tất cả mọi mong cầu thế gian khác không nên mong cầu ở một vị thầy. Thì nếu mà có xác lập được mối quan hệ thầy trò dựa trên nền tảng như thế thì mình mới có thể mình tận dụng được cái mối quan hệ thầy trò đó để có thể học đúng và thực hành đúng Phật pháp. Cho nên lòng mong muốn học Phật pháp là một điều rất là quan trọng. Kế nữa là có tâm tôn kính bậc thầy. Nhờ tôn kính bậc thầy cho nên mình mới nghe lời của thầy và nương tựa vào các phẩm hạnh của vị thầy đó để nhận biết được đâu là điều đúng, đâu là điều sai, đâu là điều mà thực hành mà mình cần nên làm và đâu là điều mà mình cần nên từ bỏ. Thứ năm đó là có tâm nghe giảng với sự tập trung đúng nghĩa. Khi mà mình nghe thầy giảng thì điều mà mình quan trọng mình cần phải tập trung đó là làm sao để hiểu được lời thầy giảng. Thầy giảng thì chủ yếu thầy sẽ giảng về Phật pháp. Làm sao để mình có thể hiểu được lời thầy giảng và áp dụng những lời dạy đó để áp dụng và kiểm soát các cái phiền não và đẩy lùi, đánh tan các cái phiền não trong tâm của mình. Đó là điều mình cần phải tập trung. Mình không nên tập trung để xem là thầy giảng đúng hay là thầy giảng sai. Mình không nên tập trung vào chuyện xét soi hoặc là chỉ trích các cái lỗi của thầy trong các cái câu nói, trong các cái bài giảng của thầy. Nếu mà mình tập trung vào không đúng mục đích với tâm mong cầu pháp, thì tất cả mọi bài giảng đó, mọi lời dạy đó sẽ trở nên vô nghĩa và không có tác dụng để lưu được phiền não trong tâm của một người học trò. Thì ở phần này, có tâm nghe giảng với sự tập trung đúng nghĩa, nó tương ứng với phần lúc mà mình nghe giảng mình phải từ bỏ ba lỗi của một chiếc bình bình ức, bình rò rỉ với lại bình chứa chất hôi hám. Thì mình cần phải từ bỏ ba lỗi đó thì mới có thể nghe giảng đúng nghĩa được. Thì một người học trò cần có năm cái phẩm tính chính yếu này. Thì mới từ đó mình đi tìm một vị thầy, thì vị thầy mình có được các cái phẩm tính đúng đắn, mình mới có thể trở thành một cái bình chứa Phật pháp đúng nghĩa. Khi mình trở thành bình chứa Phật pháp đúng nghĩa thì mình tìm thấy một vị thầy đúng đắn. Sau khi quan sát và tìm thấy một vị thầy đúng đắn thì nhờ những cái phẩm hạnh của vị thầy đó, nhờ những lời dạy của vị thầy đó mới dần dần rót các cái phẩm hạnh đúng đắn vào trong cái chiếc bình đúng nghĩa của mình. Nên nếu mà mình không có biến mình trở thành một cái bình chứa đúng đắn được thì khi gặp một vị thầy có phẩm hạnh mình cũng không thể nào đón nhận các cái phẩm hạnh mà rót vào đúng nghĩa được. Cho nên đầu tiên mình phải chuẩn bị cả tâm thức của mình để cho trở thành một cái bình chứa thật sự đúng nghĩa để có thể chứa đựng được đúng giáo pháp. Thì khi đó có ai có đúng phẩm hạnh rót giáo pháp vào thì khi đó một người học trò mới có thể đón nhận được trọn vẹn. Cho nên đó là tầm quan trọng của việc học trò cần phải có những cái phẩm tính chính yếu như thế này. Và sau cái phần phẩm tính của một vị học trò thì tận tụy với thầy, thì một người học trò đúng đắn như thế nên quan sát và tìm thấy một vị thầy có 10 phẩm tính đúng nghĩa, thì ở thầy có những cái phẩm tính đúng nghĩa này thì mới chứng tỏ được, đó là cái dấu hiệu chứng tỏ rằng thầy được tôi luyện với Phật pháp đúng đắn, hoặc thầy có sự am hiểu Phật pháp đúng đắn, thì khi đó thầy mới có chia sẻ và mới có rót và mới đong đầy cho tâm thức mình những cái phẩm hạnh đúng nghĩa khiến cho mình có thể đẩy lùi được phiền não của mình. Cho nên mình cần phải quan sát và tìm thấy ở thầy có những phẩm tính đúng đắn. Thì 10 phẩm tính đúng đắn đó được như được đề cập ở trong dạ, ở trong kinh kinh Bộ Trang Nghiêm. Đây là một bộ luận của ngài Từ Thị Di Lặc. Bộ luận này tên là Kinh Bộ Trang Nghiêm. Thì lớp mình có thể xem ở trong sách giải thoát trong lòng tay, hoặc là đoạn mà con trích ở trên trên cái màn hình trình chiếu này ạ. Đạo sư điều phục an tịnh, cực an tịnh, phẩm hạnh vượt trội nỗ lực, có giáo huấn, thực chứng chân như, bậc biện thuyết tài năng, có lòng bi mẫn không nản, hãy nương vào. Hãy nương vào ở đây có nghĩa là mình hãy nương vào, khuyên là mình hãy nương vào một đạo. Con có đánh đố trong các bài kệ để tách ra để lớp mình có thể dễ nhìn thấy ạ. Thì 10 cái phẩm tính này, thứ nhất đó là kỷ luật và đạo đức, như là giới. Đầu tiên vị thầy phải có giới. Giới đây là vị thầy phải tuân thủ vào các nguyên tắc và giới luật của một vị thầy đại thừa dạy giáo pháp. Thứ hai là nhất tâm không tán loạn, nghĩa là thầy phải có định lực. Thứ ba đó là điều phục được chấp thủ nhờ trí tuệ, nghĩa là thầy phải có cái trí tuệ đúng đắn, điều phục được chấp thủ chấp ngã và các cái tâm bám chấp của bản thân mình. Một vị thầy không điều phục được cái tâm bám chấp của bản thân mình thì khó có thể nào hướng dẫn được vị thầy điều phục được cái dạ con xin lỗi, khó vị thầy mà không điều phục được tâm bám chấp của mình thì khó có thể nào hướng dẫn được học trò điều phục được các cái phiền não trong tâm của học trò. Cho nên phải có trí tuệ, và bản thân vị thầy phải áp dụng được trí tuệ đó, ít nhất cũng phải có hiệu quả cho bản thân mình, thì khi đó mới có thể truyền dạy và chia sẻ các cái trải nghiệm đó với học trò. Thứ tư đó là thầy phải nhiều phẩm hạnh hơn học trò, thì khi đó học trò mới có thể học hỏi được những cái điều hay hơn từ một người có nhiều phẩm hạnh hơn mình. Thứ năm đó là kiên trì nỗ lực điều phục phiền não của đệ tử. Thứ sáu đó là kho tàng kinh điển. Kho tàng kinh điển có nghĩa là vị thầy khi mà hướng dẫn các cái lời dạy thì cần phải có một cái nền tảng của lời dạy. Khi mà vị thầy trích dẫn một cái lời dạy nào đó thì lời dạy đó phải đích thực có nguồn gốc là lời dạy của Đức Phật, hoặc là lời giải thích của các vị tổ có thực chứng. Thì khi mà trích dẫn được nguồn gốc của lời dạy như thế thì khi đó mới đảm bảo được tính xác thực được lưu truyền từ thời của Phật tới bây giờ. Cho nên vị thầy thì có cần có cái phẩm tính thứ sáu đó là kho tàng kinh điển, cần phải thông tuệ kinh điển, các lời Phật dạy và các lời giải thích từ các vị tổ có thực chứng. Thứ bảy đó là am hiểu thực chứng thánh không. Không phải chỉ là hiểu biết kinh điển không, mà vị thầy còn phải am hiểu và thực chứng, nghĩa là có cái trải nghiệm thực hành về tánh không. Tánh không là một cái điều rất là quan trọng mà một một người thực hành đạo Phật cần phải phát triển, cần phải hiểu. Tại vì nhờ trí tuệ chứng tánh không mới có thể trực tiếp điều phục được các cái phiền não của mình. Phần tánh không mình sẽ được học ở phần cuối của sách Giải Pháp Trong Lòng Tay, sẽ có một phần giải thích khá là rộng và chi tiết về tánh không. Bản thân của một vị thầy cần có sự am hiểu và có thực hành và thực chứng được tánh không rõ ràng thì mới có thể hướng dẫn cho trò. Thứ tám là có tài biện thuyết. Có tài biện thuyết ở đây là dùng những phương tiện khéo léo mà vị thầy có thể truyền tải các cái ý nghĩa phức tạp trở thành những điều đơn giản, giúp cho học trò có thể dễ dàng áp dụng để điều phục các cái phiền não và các hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Cho nên vị thầy cần có tài biện thuyết. Thứ chín là có lòng từ bi. Nếu mà có trí tuệ và có tài nhưng mà không có lòng từ bi đối với đệ tử, không có muốn giảng cho đệ tử thì thật ra cũng không có thể nào mà làm một vị thầy thu nhận đệ tử được. Cho nên thứ chín là cần phải có lòng từ bi, muốn đệ tử thoát khỏi các cái khổ đau của phiền não, cho nên từ đó mới thu nhận đệ tử và điều phục các phiền não của đệ tử. Mười là không chán nản với đệ tử. Trong cái mối quan hệ thầy trò thì có những lúc đương nhiên sẽ có những mâu thuẫn hoặc là những điều khó chịu với nhau trong một cái mối quan hệ giữa thầy và trò. Nhưng vị thầy nhất định là không được chán nản với lại những thói xấu và với những cái không được chán nản với những phiền não chưa được điều phục của đệ tử. Đệ tử đương nhiên sẽ ít phẩm hạnh hơn vị thầy. Trong cái mối quan hệ đó đương nhiên sẽ có những lúc gây ra những cái lỗi lầm vì những cái phiền não mà chưa được điều phục, cho nên gây ra những lỗi lầm. Cho nên quan trọng nhất là vị thầy cần phải có cái tâm không chán nản với đệ tử. Không chán nản ở đây là không chán nản với những sai phạm và những lỗi lầm do phiền não chưa được điều phục của đệ tử, thì từ đó mới tiếp tục có thể nỗ lực kiên trì điều phục các cái phiền não của đệ tử. Cho nên đây chính là 10 phẩm tính của một vị thầy được đề cập ở trong Kinh Bộ Trang Nghiêm do ngài Từ Thiện Di Lặc này ngài sao viết ạ. Đạo sư điều phục an tịnh, cực an tịnh, phẩm hạnh vượt trội, nỗ lực kho giáo huấn, thực chứng chân như biện bậc biện thuyết tài năng, có lòng bi mẫn không hẳn hay nương vào. Thì ngài Di Lặc khuyên chúng ta là hãy nương vào một vị thầy, một vị đạo sư có các cái phẩm hạnh vượt trội như thế, thì các cái hạt giống giáo pháp ở trong tâm mình lúc đó mới có thể sinh trưởng, và khi đó mới có được cái hiệu quả để diệt trừ các cái phiền não trong tâm thức của mình. Thì phần vừa rồi đó là cái quan hệ của thầy và trò, nêu ra phẩm tính của học trò và các cái phẩm tính đúng đắn của một vị thầy để xác lập được đúng một cái mối quan hệ thầy trò. Thì cái mối quan hệ thầy trò đúng nghĩa này mới mới thực sự trở trở thành nền tảng của đạo lộ được. Một cái mối quan hệ thầy trò không đúng nghĩa, thầy không đủ phẩm hạnh, hoặc như học trò không đủ các cái phẩm tính đúng nghĩa thì cái mối quan hệ thầy trò đó chưa có trở thành một cái nền tảng thật sự để có thể phát triển được các cái phẩm tính của trí tuệ của trí tuệ. Cho nên mình cần phải có một mối quan hệ thầy trò đúng nghĩa như thế, thì khi đó mới trở thành đúng nền tảng của đạo lộ, khi đó cái đạo giải thoát, đạo giác ngộ mới dựa trên nền tảng đó để có thể phát triển được. Cho nên vì tầm quan trọng đó, cho nên phần này mình học về nền tảng của đạo lộ. Và sau khi học nền tảng của đạo lộ thì ở trên nền tảng của đạo lộ đó mình sẽ có ba phạm vi. Ba phạm vi ở đây chính là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Và nói sơ về ba phạm vi đó là tại sao chia làm nhỏ, trung bình với lớn, là bởi vì tất cả mọi 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 người, mọi chúng sinh, nếu mà xét về các cái mong cầu thì xếp vào ba loại chính yếu. Loại thứ nhất đó là những chúng sinh nào hoặc những người nào mong muốn rằng mình có được hạnh phúc ở đời này và đời sau. Và vì cái mong cầu đó cho nên tìm những phương pháp làm sao để mình có thể tránh được những cái khổ đau của tội ác và có được những cái điều kiện để mình hoàn thành được, viên mãn được cái hạnh phúc ở đời này với đời sau. Đó là phạm vi nhỏ. Phạm vi trung bình đó là những người nào mà thấy rằng kể cả hạnh phúc, tất cả hạnh phúc ở trong luân hồi đều rất là mong manh, đều có tiềm năng, có khả năng khiến cho tương lai bị khổ đau lại thêm một lần nữa. Cho nên nghĩ rằng tất cả mọi nơi trong luân hồi này đều rất là đau khổ và mong muốn thoát khỏi hết tất cả mọi khổ đau của luân hồi, cho nên tìm đến giải thoát, muốn thoát khỏi luân hồi. Cho nên đó chính là cái mong cầu ở phạm vi trung bình. Ở phạm vi lớn đó là những người mà thấy rằng bản thân mình đã chán ghét luân hồi và nghĩ rằng tất cả nơi nào ở trong luân hồi cũng đều rất là đau khổ, và bản thân mình muốn thoát khỏi luân hồi rồi, nhưng mà nhìn lại xung quanh tất cả mọi chúng sinh đều một một lúc nào đó trong đời, trong quá khứ đều đã từng có liên hệ mật thiết với mình. Cho nên vì đó mình phát lòng từ bi, mình nghĩ rằng nếu mà một mình thoát khổ không á, mà để cho những người thân của mình vẫn còn lại chịu đau khổ, thì cái tâm từ bi của mình sẽ chịu không nổi. Cho nên mình cảm thấy rất là yêu thương những người xung quanh, nên mình mong muốn là cũng muốn giúp cho tất cả những người xung quanh, và rộng hơn đó là tất cả mọi chúng sinh đều cũng sẽ thoát khổ như mình. Cho nên mình phát một tâm rộng lớn hơn rằng mình muốn thành Phật để giúp cho tất cả mọi chúng sinh đều thoát khổ, tại vì thấy rằng chỉ có thành Phật mới có đủ cái năng lực để giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát khổ mà thôi. Cho nên mình phát tâm là mình muốn thành Phật, đó là mong cầu ở phạm vi lớn. Và cho nên là tất cả mọi mọi chúng sinh thì đều có một cái mong cầu, mong muốn hạnh phúc nào đó. Thì cái niềm mong muốn hạnh phúc đó nó sẽ chia ra có ba phạm vi, cái mức độ lớn nhỏ sẽ chia làm có ba loại. Loại nhỏ thì muốn hạnh phúc cho riêng mình ở đời này với đời sau ở luân hồi. Cái loại trung bình là muốn hạnh phúc thoát khỏi luân hồi cho riêng mình, và loại cái phạm vi lớn hơn á, thì mong muốn mình có được cái năng lực để giúp cho tất cả mọi chúng sinh đều thoát khổ của luân hồi. Cho nên đó là lý do chia ra phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Để thành tựu được cả ba phạm vi này, cũng như là để thành tựu để hoàn thành được tất cả những cái mong cầu nhỏ, mong cầu trung bình và mong cầu lớn này, thì đều phải nương dựa vào mối liên hệ với vị thầy, tại vì vị thầy sẽ hướng dẫn cho mình cái phương pháp nào để mình có thể hoàn thành được mong cầu nhỏ, phương pháp nào để hoàn thành mong cầu trung bình, và phương pháp nào để có thể hoàn thành được mong cầu lớn. Trên cả ba loại mong cầu phạm vi nhỏ, trung bình và lớn này đều dựa trên nền tảng của đạo lộ, đó là nương tựa với đạo sư. Cho nên từ cái nền tảng đạo lộ đó, đó là một cái nền tảng chung mình phát triển được cả ba phạm vi nhỏ, lớn và trung bình. Cho nên phạm vi đầu tiên đó là phạm vi nhỏ. Thì đầu tiên đối với phạm vi nhỏ, phạm vi nhỏ đó là vì đầu tiên mình cần phải thiền quán, đó là mình rút tỉa tinh hoa kiếp người nhàn mãn. Kiếp người nhàn mãn ở đây mình đó là một chữ, đó gồm chữ nhàn và chữ mãn. Nhàn ở đây là trong chữ nhàn hạ, nhàn hạ là rảnh rỗi. Mãn ở đây là viên mãn, là tròn đầy. Rảnh rỗi ở đây là không phải là mình trong cuộc sống của con người mình rảnh rỗi, mình có thời gian, mình không có việc gì làm cả thì mình rảnh rỗi, không có ý nghĩa như vậy. Rảnh rỗi nhàn hạ ở đây có nghĩa là mình bây giờ mình đã có đủ điều kiện để suy tư và thực hành đúng đắn và giáo pháp, và để tự dựa trên cái điều kiện nhàn hạ đó mình có thể tạo ra thêm công đức để phục vụ cho những việc có ý nghĩa, có lợi ích. Thì vì sao mình lại nhàn hạ và có đủ điều kiện để thực hành Phật pháp và thực hành các cái công đức có ý nghĩa như thế, là bởi vì mình đã thoát khỏi tám nạn. Tám nạn thì ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây nêu ra tám nạn. Thứ nhất là mang tà kiến, thứ hai là nạn súc sinh, thứ ba là nạn quỷ đói, thứ tư là sinh vào địa ngục, thứ năm đó là sinh vào nơi không có Phật pháp, thứ sáu đó là sinh vào nơi mang rợ, nơi biên địa, thứ bảy đó là sinh trở thành chúng sinh ngu si câm điếc, không biết suy nghĩ, không biết tư duy, thứ tám đó là sinh vào nơi trời trường thọ. Thì mình rơi vào trong một trong những cái kiếp nạn này, và một trong những cái nạn này, thì ở những nơi đó mình sẽ không có cơ hội tư duy đúng đắn và không có cơ hội thực hành Phật pháp, cũng không biết phải tạo công đức như thế nào, cũng không biết phải tạo công đức như thế nào để phục vụ cho những việc có ý nghĩa. Cho nên nếu mà mình thoát khỏi những cái điều kiện xấu này và mình có đủ cái điều kiện tốt để mình tạo công đức làm những việc có ý nghĩa, thì tức là mình đã có cái điều kiện nhàn hạ. Cho nên chữ nhàn hạ ở trong thân người nhàn mãn ý nghĩa là như vậy, nhàn hạ có nghĩa là mình đã có đủ điều kiện để mình thực hành Phật pháp và tạo ra công đức làm những việc tốt có ý nghĩa. Thứ nhất đó là nạn mang tà kiến. Nạn mang tà kiến có nghĩa là mình có những cái suy nghĩ, ai mang tà kiến mình sẽ có những cái suy nghĩ rất là sai trái, đi ngược với lại những cái điều đúng đắn. Vì suy nghĩ sai trái nó sẽ không không có giúp mình có đủ cái động cơ để mình tạo ra những việc có ý nghĩa. Súc sinh thì ở cõi súc sinh, ví dụ những loài động vật, loài thú thì bị chịu cái nghiệp xấu đó là bị ngu si. Ngu si là không biết suy nghĩ đúng đắn và không có tư duy, không biết phải làm như thế nào để bản thân mình được tiến bộ và để phát triển đúng đắn và tốt đẹp hơn. Cho nên ở súc sinh, ở cõi súc sinh đó, các loài động vật thì mình thì ở loài súc sinh thì không có biết làm thêm phước lành, không có biết thực hành Phật pháp, nên hiện giờ mình đã thoát khỏi nạn này. Quỷ đói đó là chịu đau khổ của cái khổ đói khát. Cho nên vì đau khổ rất nhiều hoành hành nên cũng không có biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh đó, và cũng không biết phải tạo thêm công đức để cho các cái đời sau được tốt hơn. Mình đã thoát khỏi nạn này. Sinh vào địa ngục có nghĩa là ở địa ngục phải chịu những cái khổ đau về nóng lạnh rất là nhiều, cho nên là cũng không có cơ hội để mà nghĩ đến những điều thiện, cũng không có cơ hội để mà thực hành các cái công đức. Sinh vào nơi không có Phật pháp. Sinh vào nơi không có Phật pháp đó là mình sinh vào nơi mà những người ở đó, cái môi trường ở đó đều không có khái niệm gì tương dương các cái điều thiện, điều lành. Họ không biết là làm việc thiện sẽ mang đến công đức để giúp tốt cho bản thân mình ở đời sau. Nên sinh vào những nơi mà không có Phật pháp, sinh vào những nơi mà mình ở sống ở trong một cái môi trường của những người xung quanh không biết làm những điều thiện, điều lành, thì mình sẽ chịu bị ảnh hưởng, và khi đó mình cũng không có cơ hội làm những điều tốt, điều lành luôn. Mang rợ nơi biên địa đó là sinh vào những nơi biên địa. Những nơi biên địa là những nơi chịu những cái hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt. Ở đó thì mình phải đấu tranh với lại sự sinh tồn của cuộc sống mỗi ngày. Thì khi mà cái điều kiện khắc nghiệt như thế thì tính cách con người cũng trở nên khá là khắc nghiệt. Thì khi đó rất là khó có thể điều phục được phiền não trong tâm, và rất là khó có thể tiếp nhận các cái điều thiện, điều lành để mà mình thực hành. Nên sinh ở những nơi man rợ, nơi vùng biên địa rất là khó có thể có điều kiện trong tâm thức để mà mình thực hành những điều thiện lành. Ngu si câm điếc thì nếu mà sinh là một chúng sinh không biết tư duy suy nghĩ và câm điếc thì khó có thể nghe học được những cái điều tốt, điều lành để mà mình áp dụng cho bản thân. Dạ, sinh nơi trời trường thọ thì bị cái tai nạn, bị cái nạn sinh vào nơi nơi trời trường thọ, tức là một chúng sinh ở cõi trời có tuổi thọ rất là rất là lâu dài. Thì khi nghĩ rằng mình có tuổi thọ lâu dài, dài gần như là mình không có chết, thì đối với là những chúng sinh sinh ở trời trường thọ này thì nghĩ rằng ồ mình không chết thì cần gì mình phải thực hành các cái điều tốt, điều thiện lành để mà góp phước nữa, bởi vì dường như mình đã sinh vào nơi có đầy đủ mọi phước báu, đang hưởng rất là nhiều an lạc, và dường như là cuộc sống của mình cứ tồn tại như thế mãi mãi, mình sẽ không chết. Với cái suy nghĩ đó thì sẽ không có động cơ để thực hành các cái điều tốt lành để mà tích góp thêm nhiều cái phước đức hơn nữa. Cho nên đây là tám nạn. tám nạn khiến cho mình không có đủ điều kiện để mà mình dấn thân thực hành các điều tốt lành và thực hành Phật pháp, nên sinh ra một thân người giống như mình thì mình đã có đủ điều kiện nhàn hạ, đó là mình thoát khỏi tám nạn này. Và chữ mãn là chữ viên mãn, thân người viên mãn, thì chữ viên mãn này là mình có đủ 10 cái điều kiện khiến cho đời người này nó trở thành thành viên mãn. 10 điều kiện này đó là năm cái may mắn về bản thân và năm may mắn thuộc về điều kiện bên ngoài. Phần này hôm sau thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp lại, lớp mình chưa có học với phần này, cho nên hôm nay con sẽ xin phép con ôn đến phần này thôi ạ. Là rút tỉa tinh hoa kiếp của thân người nhàn mãn, thì mình hôm hôm trước ở trên lớp thì mình đã học xong thân người nhàn hạ rồi, thoát khỏi tám nạn này. Và phần tiếp theo con xin phép chia sẻ dàn bài, dàn bài với cái sơ đồ này. Hy vọng là với sơ đồ này mình sẽ dễ dàng mình đúc kết lại cái sườn bài chính ở trong trong sách Giải Pháp ở lòng tay. Thì đối với thực hành của Lâm Rim, hôm trước mình đi qua phần giới thiệu rồi, và ở trong thực hành của Lâm Rim mình nếu mà tổng hợp lại theo cái sườn bài thì cái chính ở trong Lâm Rim đó là hướng dẫn cho mình để con phần này ra. Và mình thấy ở trong thời thiền chính mình nên suy tư về nền tảng của đạo lộ, phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Như hồi nãy con có giới thiệu với lớp mình về phạm vi nhỏ, trung bình và lớn, thì ở trong thời thiền chính mình sẽ suy tư về các phẩm hạnh và các cái phương pháp để mình có thể đạt được các cái mong cầu ở phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Thì đó là trong một cái thời thiền chính lúc mà mình đang ngồi thiền. Thì trước khi mình ngồi thiền thì mình cần phải chuẩn bị cho thời thiền. Chuẩn bị ở đây là mình chuẩn bị cái môi trường cho nó trang nghiêm và chuẩn bị tâm mình cho an tịnh thì mình mới có thể tập trung tốt vào thời thiền. Cho nên mình sẽ có chuẩn bị thời thiền có 6 nghi lễ, và sau đó mình sẽ có phần sau thời thiền. Khi mình thiền xong á, thì sau thiền mình sẽ có thêm vài cái phần cầu nguyện Phật hồi hướng khác nữa. Thì ở trong phần chuẩn bị cho thời thiền thì mình có 6 nghi lễ. Chuẩn bị thì mình sẽ có chuẩn bị bên ngoài và chuẩn bị bên trong. Mà chuẩn bị bên ngoài đó là mình chuẩn bị đệm ngồi, chuẩn bị bàn thờ, các cái tư thế ngồi vân vân. Chuẩn bị bên trong là chuẩn bị cho tâm thức, là mình nghĩ đến ruộng phước rồi mình cầu nguyện để cho khiến cho tâm mình nó được thanh lọc, và từ đó mình có thể tạo ra một cái tiền đề tốt đẹp ở trong tâm mình. Từ đó mình đi vào trong cái thời thiền chính đó, mình sẽ có nhiều cái gặt hái và nhiều cái kết quả trải nghiệm ở trong thời thiền chính. Cho nên 6 nghi lễ chuẩn bị là giúp cho mình có thể chuẩn bị được cái phần chuẩn bị bên ngoài với chuẩn bị bên trong. Thì lớp mình hôm trước là học phần chuẩn bị, thì phần số 1 là quét dọn với bày trí bàn thờ mình đã xong rồi. Thứ hai là cúng dường bày biện ở trên bàn thờ mình cũng xong rồi. Thứ ba là chuẩn bị tư thế ngồi với lại mình quy y phát tâm thì cũng đã xong rồi. Thứ tư là nghĩ đến ruộng phước, hôm trước đã xong rồi. Thứ năm đó là cầu nguyện 7 phần. Cầu nguyện 7 phần ở đây là mình thực hiện trước ruộng phước. Thì cầu nguyện 7 phần mình có 7 phần: thứ nhất là kính lễ, thứ hai cúng dường, thứ ba sám hối, thứ tư là hoan hỷ, thứ năm là thỉnh chuyển pháp luân. Đó là phần hôm trước lớp mình đã xong rồi, con cũng có ôn tập với lớp mình rồi ạ. Thứ sáu đó là thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn, có nghĩa là thỉnh ruộng phước trụ thế với mục đích là để tạo duyên lành, gặp gỡ chánh pháp ở ở đời này và đời sau. Khi mà mình ngồi trước ruộng phước để mình thỉnh ruộng phước ở lại thế gian trụ thế, nghĩa là ở lại thế gian để tiếp tục giảng pháp cho mình và tất cả chúng sinh, đó là mình tạo một cơ hội để lúc nào mình cũng có duyên lành để mình gặp được chánh pháp. Thứ bảy đó là hồi hướng. Hồi hướng để tích góp tránh mất công đức về phiền não. Thì hồi hướng này như khi nãy mình thấy mình có ba phần hồi hướng lớn, mình nên hồi hướng ở trước ruộng phước. Đó là mình hồi hướng mình mong các cái công đức mình có được thì sẽ giúp lời Phật còn mãi ở thế gian để làm lợi lạc cho rất là nhiều người khác. Thứ hai đó là mình hồi hướng mình mong các công đức mà mình có được đó sẽ giúp bản thân mình luôn gặp được đúng thầy. Và thứ ba đó là mình hồi hướng mình mong các công đức mình có được sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh đều phát sinh được trí tuệ đúng đắn cho đến khi tất cả mọi chúng sinh đều cũng sẽ thành Phật. Đó là phần hồi hướng. Thì ở phần này mình xong lời cầu nguyện 7 phần. Sang phần cầu nguyện thêm thì như là con có trình bày trong cái màn hình khi nãy, thì mình ba việc mình còn cầu nguyện thêm đó là chấm dứt tà kiến, phát sinh chánh kiến và hết mọi chướng ngại. Chướng ngại mình có ba loại chướng ngại, đó là chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong và chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài đó là điều kiện khó khăn và cản trở ở bên ngoài. Chướng ngại bên trong đó là bệnh tật ở bên trong, và chướng ngại bí mật đó là sự lười biếng của bản thân mình khiến mình trở ngại mình không chịu thực hành. Dạ, xong phần chuẩn bị thiền thì mình đã chuẩn bị bên ngoài và chuẩn bị bên trong, chuẩn bị điều kiện và chuẩn bị cho tâm của mình xong rồi, thì lúc này mình có một cái tâm khá là ổn định, khá là tập trung và có một cái sự hào hứng nhất định đối với thời thiền. Có nghĩa là mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi để các cái phẩm để các cái kết quả thiền định nó sẽ sinh sôi trong tâm thức của mình ở trong cái thời thiền chính. Cho nên lúc này mình tiến vào trong thời thiền chính. Thời thiền chính là mình suy nghĩ rằng để những cái kết quả của giáo pháp có thể sinh sôi các cái đức hạnh ở trong tâm của mình và có được các cái hiệu quả để diệt trừ phiền não đó, thì mình cần phải nương tựa vào một vị thầy đúng đắn. Từ đó mình suy nghĩ đến việc nương tựa vào vị thầy đúng đắn. Muốn nương tựa vị thầy đúng đắn thì bản thân mình phải là một vị học trò đúng đắn. Cho nên mình suy tư về các cái phẩm tính của thầy và các cái phẩm tính của trò. Các phẩm tính của thầy thì có 10 phẩm tính là có giới, có định, có tuệ, nhiều đức tính hơn trò, thông suốt kinh điển. Thầy phải có kiên nhẫn điều phục phiền não của học trò. Thầy phải có cái am hiểu và thực chứng được tánh không và chân như. Thầy phải có tài biện thuyết giúp cho học trò dễ hiểu được lời Phật dạy. Thầy phải có lòng từ bi với trò và thầy phải không chán nản với các lỗi lầm và các sai phạm của học trò. Và bản thân mình là người học trò, mình cũng cần có 5 cái phẩm tính, đó là có trí tuệ biết đúng sai, có tâm tôn kính thầy, có tâm cầu pháp, có động cơ tu tập đúng, và mình phải có tâm tính thật thà, không bè phái. Mình tìm đến thầy chủ yếu chỉ để nghĩ rằng làm sao có thể học được Phật pháp và để phát sinh được trí tuệ, đẩy lui được phiền não trong tâm mà thôi. Nên khi mà mình nghĩ đến các cái phẩm tính của thầy và trò đó, mình nghĩ rằng ồ mình đã biết điều chỉnh bản thân mình để thành một người học trò đúng, trở thành một bình chứa để sẵn sàng chứa đựng các cái lời dạy đúng đắn. Và bây giờ mình đã tìm được một vị thầy đúng đắn rồi, cho nên mình phát tâm hoan hỷ với cái mối quan hệ thầy trò mình đã có. Sau đó thì mình nghĩ rằng mình sẽ phát khởi động cơ nương tựa với thầy. Nương tựa với thầy thì có 2 cách: nương tựa qua ý nghĩ với lại nương tựa qua hành động. Nương tựa qua ý nghĩ đó là mình luôn phát tâm tôn kính vị thầy, và nương tựa qua hành động đó là mình sẽ cố gắng bằng khả năng của mình phụng sự tất cả mọi công việc lợi tha của vị thầy. Thầy có phát tâm mong muốn làm lợi tha, làm lợi lạc cho các học trò khác như thế nào, mình cũng sẽ hỗ trợ thầy để làm lợi tha, để làm lợi lạc cho các người khác, cho những người khác. Đó là mình phát tâm mình nương tựa thầy qua ý nghĩ và nương tựa thầy qua hành động. Thì khi mình thiền đến nương tựa bậc thầy đó là mình hoan hỷ với việc là mình đã là một học trò đúng đắn, mình đã tìm được một vị thầy đúng đắn, và mình hoan hỷ với cái mối liên hệ đó. Thì bây giờ mình nghĩ rằng mình có đủ cái nền tảng để mình bắt đầu phát sinh các cái phẩm hạnh, các cái phẩm hạnh chứng đạo ở trong tâm thức của mình. Nếu mà bây giờ thầy có rót vào các cái lời dạy Phật pháp như thế nào thì mình sẽ có đủ cái điều kiện vững bền để mình hiểu đúng và bắt đầu mình phát sinh được cái trí tuệ dựa trên lời dạy của thầy. Sau đó trí tuệ đó sẽ giúp mình điều phục được các cái phiền não. Cho nên là lúc đó mình hoan hỷ với việc đó. Sau đó thì ở nền tảng của đạo lộ thì mình nghĩ đến thân người nhàn mãn. Mình nghĩ rằng ồ, mình đã tìm được một vị thầy rồi, và ở bên cạnh đó mình lại có một điều kiện rất là tốt đẹp nữa là mình có thêm được cái thân người nhàn mãn này. Nhàn là vợ do mình đã có được mình đã thoát được 8 nạn. 8 nạn đó chính là nạn tà kiến, nạn súc sinh, nạn quỷ đói, nạn địa ngục, nạn sinh nơi biên địa không có Phật pháp, nạn sinh làm chúng sinh tính tình mang di mọi rợ, và nạn ngu si câm điếc, và nạn trời trường thọ. Thì mình đã thoát được 8 nạn, có được một thân người rất là nhàn nhàn mạn nhàn hạ. Và ở phần sau thì lớp mình sẽ học thêm, mình sẽ có được thêm thân người viên mãn, là mình có đủ 5 điều kiện cá nhân và 5 điều kiện ở môi trường bên ngoài, và mình thấy được lợi ích của thân người. Từ đó mình cảm thấy là mình có đầy đủ điều kiện, là mình đã tìm được thầy, và mình hơn nữa là mình đã có được thân người nhàn mãn, rất là đủ điều kiện để bắt đầu phát sinh những cái phẩm hạnh Phật pháp ở trong tâm thức của mình. Nên từ đó dấn thân thực hành và phát sinh các cái phẩm tính được nêu ở trong phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn, khiến cho toàn bộ tất cả mọi cái phẩm hạnh của đường đạo nó sẽ bắt đầu được phát triển và đông đầy trọn vẹn ở trong tâm thức của mình. Cho nên đó là ý nghĩa của trong một cái thời thiền chính, mình cần phải khiến cho tâm thức mình trôi luyện từng giai đoạn, phát sinh theo từng từng bậc thang ở trong các cái giai đoạn của đạo lộ. Cho nên đó chính là ý nghĩa mình cần phải tư duy ở trong thời thiền chính, là mình cần phải tư duy thông qua các điểm này, thì tâm thức mình dần dần theo từng giai đoạn theo từng bước nó sẽ được nâng tầm và phát sinh đúng theo các cái phẩm hạnh được nêu ra ở theo đúng cái trình tự như vậy. Dạ, phần ôn tập của con với lại phần tóm tắt giảng bài hôm nay đến đây là xong rồi. Thì lớp mình có câu hỏi hay là có thắc mắc gì không ạ? Dạ, cái mind map này sẽ được chia sẻ lại trong phần tài liệu ôn tập của lớp. Sau phần ôn tập mình sẽ chia sẻ lại phần phần này. Có câu hỏi là phần 6 là phần cầu nguyện thêm. Vậy phần hòa tan ruộng phước có thuộc phần này? Dạ, hòa tan ruộng phước là thuộc phần cầu nguyện thêm. Bước thứ 6 là bước bước thứ 6 của để con dạ bước thứ 6 phần trong phần cầu nguyện thêm đó, nó là mình cầu nguyện thêm, nghĩa là mình cầu nguyện ở đây là mình cầu nguyện trước nguồn phước. Cầu nguyện thêm xong đó, thì mình sẽ tiến hành một cái bước kết thúc cuối cùng, đó là mình hòa tan ruộng phước. Chuyện hòa tan ruộng phước là khiến cho tất cả mọi mọi giá trị của ruộng phước sẽ còn ở trong cơ thể của mình. Có nghĩa là khi nãy giờ mình có cầu nguyện gì với ruộng phước đó, thì lúc mà mình nghĩ đến hòa tan thì mình sẽ nghĩ ruộng phước đã hoan hỷ chấp nhận lời cầu nguyện của mình, và bây giờ nhờ cái sự giá trị của ruộng phước cho nên sẽ khiến cho tất cả mọi cái cầu nguyện của mình nó sẽ trở thành hiện thực. Thì cái chuyện mà mình nghĩ ruộng phước tan vào trong mình thì để mình giữ được sự giá trị, và giá trị đó khiến cho tất cả mọi cái phẩm hạnh, mọi cái ước nguyện của mình nó sẽ được viên mãn. Đó là ý nghĩa của phần này, cho nên phần hòa tan nó sẽ nằm ở trong phần cầu nguyện thêm này. Dạ, con thấy lớp mình không có câu hỏi nào khác nên phần ôn tập của con hôm nay con xin phép con dừng ở đây ạ. Con xin chúc lớp mình có một buổi tối thật là an lạc. Dạ, con xin cảm ơn cả lớp.